Hôn cô gái rồi bỏ họ khóc. Lisa Bevere. Chương 3. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Ở chương trước, chúng ta nói về cuộc chiến dai dẳng giữa kẻ thù của linh hồn chúng ta là Satan và những người con gái của Eva. Nó liên tục và kiên định trong mọi nỗ lực để làm xấu hổ, để trấn lột và làm mất danh dự của người phụ nữ từ thời vườn Eden cho đến ngày nay. Buồn thay, sự tấn công tinh vi nhất của kẻ thù thường được tung ra dưới danh nghĩa tôn giáo. Không nơi nào trong Kinh Thánh mà cuộc chiến này được thấy rõ cho bằng câu chuyện của một người phụ nữ bị bắt phạm tội ngoại tình. Đây là một ví dụ khá rõ nét về sự tàn bạo của luật lệ tôn giáo và vẻ đẹp của tình yêu và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Tôi muốn cùng bạn sẽ đọc lại trường hợp này và có lẽ chúng ta sẽ nhìn nó theo một ánh sáng khác. Từ mờ sáng, chúng ta hãy gia nhập vào đoàn người đông đúc tụ tập tại hành lang đền thờ, chờ lắng nghe một vị rabbi trẻ tuổi tên là Giê-xu. Là phụ nữ, cách khôn ngoan nhất để xuất hiện cách im lặng đó là đến đó sớm trước khi mặt trời mọc. Chúa Giê-xu khác với tất cả giáo sư tôn giáo khác, đó là Ngài khiêm nhu ngồi xuống cùng với dân chúng khi Ngài giảng dạy. Có một sức mạnh tiềm ẩn và sự khôn ngoan tiềm tàng về con người này mà không thấy hay nghe nơi bất cứ con người nào khác. Khi Ngài phán, bạn nghe được tiếng nói của một đấng vô hình khác. Trong những lời phán của Ngài, bạn sẽ nghe những lời của Chúa Cha. Nhưng sự tranh cãi cứ theo gót Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi. Ngài nói rất thoải mái về tình yêu của Chúa, như là liều thuốc sức cho những người bệnh và những con người đau khổ. Các lãnh đạo tôn giáo ghét Ngài, nhưng những con người bình thường thì yêu mến Ngài. Phụ nữ được bảo không được tham gia vào bất cứ điều gì gây tranh cãi. Bạn được cảnh báo là hãy tránh xa, nhưng bạn không thể làm được. Sáng nay bạn được lôi kéo mạnh mẽ bước vào sự hiện diện của Ngài. Bạn mong mỏi lắng nghe những lời Ngài phán. Những lời này là những lời nhạc của bài ca vang vọng mà lòng bạn ước ao ca lên lớn tiếng. Bạn mong chờ Ngài giữa một đám đông im lặng và hồi hộp. Ngài hứa sẽ trở lại sáng nay và dạy dỗ. Lúc trời vừa sáng, Ngài trở vào đền thờ. Cả đoàn dân đều đến với Ngài và Ngài ngồi xuống dạy dỗ họ. Giăng đoạn 8 câu 2. Từ mờ sáng, Ngài xuất hiện cùng với các môn đồ. Bầu trời chiếu rọi tia sáng phía sau lưng Ngài. Hình bóng của Ngài tỏa sáng dưới ánh sáng ban mai. Sau khi chào hỏi vài người trong đám đông, Ngài ngồi xuống dạy dỗ. Bạn lắng nghe từ tấm lòng mọi lời Ngài phán dạy, nhưng có một sự nhốn nháo đằng xa. Nhìn xuyên qua dáng người của Chúa Giê-xu và các môn đồ, bạn thấy một nhóm người khác đang tiến đến. Những giọng nói giận dữ và những bóng người đang xô xát với ai đó không thấy rõ. Khi họ bước vào hành lang đền thờ, bạn nhận ra những chiếc áo họ mặc và biết rằng họ là những nhà lãnh đạo tôn giáo. Bóng người bị họ áp đến chưa thấy rõ cho đến khi họ bước vào giữa Chúa Giê-xu và đám đông. Rồi họ ném cô ta ngay dưới chân Ngài. Một người phụ nữ tóc tai bù xù chỉ còn miếng vải trên mình để che đậy sự trần truồng của cô ta, nhưng vẫn còn rất hở hang. Rõ ràng là cô ta bị kéo từ phòng ngủ của sự tủi nhục. Bạn có thắc mắc người đàn ông đó là ai không? Các lãnh tụ tôn giáo không đồng ý cho cô ta gục đầu xuống, mà bắt cô ta đứng dậy cho mọi người thấy. Các chuyên gia kinh luật và người Pharisee giải đến một người đàn bà ngoại tình bắt đứng giữa họ. Họ nói với Ngài, thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, nên chiếu theo luật Môi-se, những hạng đàn bà ấy phải bị ném đá xử tử. Còn Thầy thì dạy thế nào? Giăng đoạn 8 câu 3 câu 5. Chúa Giê-xu sẽ nói gì với một người phụ nữ như thế? Điều gì sẽ định đoạt số phận của cô ta? Dĩ nhiên, các lãnh đạo này không quan tâm gì đến cô ta. Họ đòi hỏi có câu trả lời từ Chúa Giê-xu vì họ nói vậy cốt gài bẫy Chúa để có lý do cáo tội Ngài. Giăng đoạn 8 câu 6. Nhưng bạn cũng muốn biết câu trả lời của Ngài, cũng giống như mọi phụ nữ trong đám đông ngày hôm đó. Bạn cần nghe những gì Ngài phán. Chúa Giê-xu nói gì với phụ nữ đã phạm tội rõ ràng? Ngài sẽ đưa ra sự phán xét nào trong những đòi hỏi của luật pháp liên quan đến tội xử tử? Dĩ nhiên, người phụ nữ này là nguyên nhân cho một âm mưu lớn hơn. Đây là một nỗ lực thời xưa để nhằm hạ bệ Thượng Đế. Và vấn đề thực sự là một cơ hội để cho các lãnh đạo tôn giáo dèm chê Chúa Giê-xu. Hãy quan sát Ngài. Nhưng Đức Giê-xu cúi xuống, lấy ngón tay viết lên mặt đất Giăng đoạn 8 câu 6. Lúc đầu, Ngài không muốn nhìn cô ta, cũng không muốn trả lời các vị này. Ngài cúi xuống và viết dưới đất. Ngón tay của Đức Chúa Trời viết dưới bụi đất những dòng chữ mà Kinh Thánh không ghi lại cho chúng ta biết. Ngài quyết định không nhìn chăm người phụ nữ này vì biết rằng một người đã cảm thấy xấu hổ và run sợ không thể tưởng tượng là ánh mắt của Ngài có khinh khi cô ta hay không. Nên Ngài không nhìn cô ta, dẫu có biết bao cặp mắt đang liếc nhìn để phán xét cô ta. Có lẽ trong ký ức Ngài đang nhìn thấy một người phụ nữ khác đang tìm cách che đậy sự trần truồng của mình ở khu vườn cách đây nhiều thế kỷ. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Ngài đứng lên bảo, người nào trong các ngươi chưa từng phạm tội, hãy ném đá người này trước đi. Rồi Ngài lại cúi xuống viết lên mặt đất. Giăng đoạn 8 câu 7 câu 8. Tiếng nói lên án về tri thức thiện ác, kêu gào phải báo trả đúng tội, trong khi đó thì vua Vinh Hiển đang viết dưới đất. Có lẽ trong những giọng nói của đám người này, Ngài nghe tiếng nói buộc tội của con rắn. Ngài che đậy cô ta, nhưng cuối cùng ta sẽ lột trần những gì mà Ngài đã che cho cô ta và làm cho cô ta xấu hổ lần nữa. Cô ta không chịu học, cô ta phải chết dưới bàn tay Ngài, vì đó là luật của Ngài. Lần này Ngài không trả lời những lời buộc tội của con rắn nữa. Mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm. Ngài chỉ nói với những kẻ kiện cáo đang đứng trước mặt Ngài lúc đó. Ngài hỏi ai trong họ không phạm tội, trước hết hãy ném đá cô ta. Và rồi Ngài tiếp tục viết hình ảnh nào đó xuống đất. Bạn nín thở chờ đợi. Nghe vậy, họ lần lượt bỏ đi từng người một. Người cao tuổi đi trước, để Ngài ở lại một mình với người đàn bà đang đứng đó. Giăng đoạn 8 câu 9. Chỉ cần một người ném đá trước rồi sau đó mọi người sẽ làm theo sau. Nhưng không ai có mặt hôm đó có thể ném đá, hoặc có đấng nào đó không? Vâng, có một đấng. Chúa Giê-xu đấng không hề phạm tội, nhưng Ngài không ném đá người phụ nữ này. Ngài là đấng phán xét công bình duy nhất. Nhưng Ngài không đến để kết tội, mà để cứu rỗi cô ta. Ngài vẫn im lặng cho đến khi tất cả những kẻ buộc tội bỏ đi. Họ bỏ đi trong im lặng và có lẽ là thấy xấu hổ nữa. Vì họ mới thừa nhận cho đám đông rằng họ muốn cài bẫy Chúa Giê-xu trước khi phát hiện họ có tội. Chúa Giê-xu chờ cho đến khi mọi tiếng nói và mọi con người buộc tội đi khỏi trước khi Ngài nói chuyện với người phụ nữ này. Đức Giê-xu đứng lên hỏi, này, mấy người kia đâu cả rồi? Không ai kết tội chị sao? Người đàn bà trả lời, thưa ông, không ai cả. Đức Giê-xu bảo, ta đây cũng không kết tội chị đâu. Về đi. Từ nay đừng phạm tội nữa. Giăng đoạn 8, câu 10, câu 11. Để ý cô ta vẫn ngồi im đó, cho đến khi Ngài đứng dậy nói chuyện với cô ta. Cô ta không thỏa mãn, chỉ muốn nghe những lời của Ngài về cô ta, mà cô ta muốn Ngài nói với cô ta. Cô ta có thể chạy trốn vào bóng tối để che đậy mình ngay khi những kẻ buộc tội cô ta bỏ đi. Nhưng cô ta đã chờ đợi, trần trụi và xấu hổ ngay trước mặt Ngài. Cô ta chán ngán cái cuộc sống trong bóng đêm. Cô ta cứ ở đó vì cô ta muốn được tha tội và phóng thích. Khi đã nghe được những lời của Ngài, cô có thể đi khỏi sự chết và được tha tội cách công khai, mọi thắc mắc để lên án cô ta không còn nữa. Có được ơn ban này, cô ta mới có đủ sức để thoát khỏi cuộc đời tội lỗi. Cô ta có thể ngẩng cao đầu và nhìn vào ánh mắt của Ngài. Trong ánh mắt của Ngài, cô thấy sự tha thứ, sự thương xót và tình yêu có một điều khác nữa. Có phải là nỗi đau không? Cảm nhận được những gì đã xảy ra, có lẽ một phụ nữ khác trong đám đông đứng dậy lấy khăn choàng của mình mà che đậy sự trần truồng của người phụ nữ phạm tội này. Có lẽ người phụ nữ làm nghĩa cử ấy chính là bạn. Có một sự im lặng bao trùm khi người phụ nữ này đi xuống con phố mà trước đó cô ta bị người ta kéo đi lê lết. Mặt trời chiếu sáng hơn vì một ngày mới bắt đầu cho cô ta. Một con người mới tìm được niềm hy vọng và lời hứa. Chúa Giê-xu ngừng lại khi cô ta đi khỏi. Đức Giê-xu lại phán, chính ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo ta sẽ không còn đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Giăng đoạn 8 câu 12. Cô ta không còn là con gái của sự chết và bóng tối, mà là của sự sống và ánh sáng. Đây là con gái của Israel. Còn không thì cô sẽ sa vào sự phán xét của các lãnh tụ tôn giáo. Trước đây cô đã vi phạm giao ước và trở thành nô lệ cho tội lỗi. Nhưng người con gái không chung thủy đó đã gặp được chàng hoàng tử thương xót và cô ta vĩnh viễn được thay đổi. có một kẻ thù tàn bạo đã kéo lê các chị em phụ nữ trần truồng và tội lỗi thuộc thế hệ này đem đến trước mặt một Đức Chúa Trời thánh khiết. Ngay cả con rắn dùng sự xấu hổ của chúng ta mà chế nhạo vị hoàng tử. Vậy nên làm gì với những người con gái gian dâm và ngoại tình đó? Họ há không có giao ước với ngài sao? Tại sao họ bị phát hiện là ăn nằm với thế gian? Bao nhiêu lần ngài tha thứ và phóng thích họ khỏi sự phán xét của sự chết? Đây là câu hỏi đau lòng dành cho một chàng hoàng tử tan nát cõi lòng. Đối với ngài, chỉ có một câu trả lời, đó là: ta không lên án con, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Chúng ta có thể biết rằng ngài nhìn thấy tội lỗi và sự xấu hổ của chúng ta và trả lời như thế vì chúng ta có lời hứa của Hebrews đoạn 13 câu 8: Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời vẫn y nguyên. Nhờ lời phán và lời hứa của ngài, này là lúc các chị em phụ nữ dấy lên và che đậy sự trần truồng của chúng ta và của người khác để chúng ta thật sự đi và không phạm tội nữa. Này là lúc để công bố lời hứa và sức mạnh cho các người con gái vẫn còn nô lệ cho sự xấu hổ. Vì ân sủng của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ, đem sự cứu rỗi đến cho mọi người. Ân ấy dạy cho chúng ta phải từ bỏ tinh thần không tin kính và các dục vọng phàm tục, phải sống tiết độ, công chính và tin kính trong đời này, đang khi trông đợi niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại là đấng cứu thế của chúng ta. Chúa cứu thế Giêsu, đấng đã dâng hiến chính mình cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác và tẩy sạch để biến chúng ta thành một dân tộc thuộc riêng về Ngài, một dân sốt sắng làm các việc lành. Tít đoạn 2, từ câu 11 đến câu 14. Đây là tin tức quan trọng. Tội lỗi không còn quyền lực đối với chúng ta. Chúng ta có thể quay khỏi nó và nói không với nó. Chúa Giêsu đã dũ lòng thương xót chúng ta và ban năng lực cho chúng ta bằng ân sủng của Chúa. Chúng ta không chịu sự phán xét của chúng ta đáng phải chịu. Chúng ta được tha tội và sanh lại khỏi sự chết và bước vào sự sống. Hỡi những người con gái yêu dấu, kẻ thù của linh hồn bạn không muốn bạn biết chân lý này. Nó muốn bạn cứ sống trong tủi nhục và hậu quả là bị nô lệ cho tội lỗi. Nó muốn bạn nghĩ là bạn không có quyền trên tội lỗi, nhưng điều này không đúng. Dĩ nhiên bởi sức riêng của chúng ta là chúng ta có cố gắng nhưng thất bại. Tuy nhiên chúng ta không còn đơn độc trong cuộc vật lộn này nữa. Chúng ta được ở trong Ngài và những vũ khí của chúng ta là mạnh mẽ. Bây giờ chúng ta đã được ban cho sự tự do và hy vọng về một tương lai tươi sáng. Chúng ta không có lý do gì để sợ sự trở lại của Chúa là cứu Chúa của chúng ta. Vì Ngài đã chuộc chúng ta ra khỏi gian ác và khiến chúng ta thành của riêng của Ngài. Trước đó chúng ta rất muốn làm điều ác. Bây giờ chúng ta tha thiết làm điều thiện. Khi chúng ta thật sự được tái sanh, ước muốn tự nhiên của chúng ta được thay đổi. Ngài tha thứ chúng ta và rồi dùng lời Ngài thay đổi bản chất của chúng ta. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Đây không phải là điều kiện tiên quyết để được tha tội. Sự tha tội đã được dũ ban rồi. Đây là lá phiếu của sự tín nhiệm và tin tưởng về những điều tốt đẹp hơn. Trước khi được tái sanh, sự gian dâm và say xỉn là điều hấp dẫn đối với tôi. Nó là những thứ mà tôi mong đợi làm lúc nhàn rỗi. Tôi rất muốn làm những chuyện này, nhưng khi tôi được tái sanh, ước muốn đã thôi thúc phạm tội của tôi biến mất. Những lời của Chúa Giêsu dành cho người phụ nữ phạm tội có thể được diễn ý cách này. Ta không lên án con, ta tha thứ và phóng thích con khỏi án phạt và sự phán xét của cái chết. Bây giờ hãy đi và đừng phạm tội nữa, con được tự do. Chúng ta không bao giờ có được lòng thương xót mà chúng ta thụ hưởng, cũng như chúng ta không bao giờ sống thánh khiết và nói không với tội lỗi cùng tham dục thế gian nếu không có ân sủng của Chúa. Tội lỗi không còn có quyền hợp pháp đối với đời sống của chúng ta. Vì tự do mà Chúa cứu thế đã giải thoát chúng ta, vậy anh chị em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Galati đoạn 5 câu 1. Hãy đứng vững, hãy can trường chống lại bất cứ lời buộc tội nào tìm cách dụ bạn quay lại lối sống tội lỗi. Hãy đứng vững chống lại bóng ma của quá khứ xấu hổ, đang thách thức việc bạn nói không với tội lỗi. Có lẽ trước đây bạn gặp khó khăn khi nói không vì cớ tội lỗi và xấu hổ. Nhưng bạn đã được tự do khỏi quá khứ và quá khứ không phải là tương lai của bạn. Tương lai của bạn là sáng lạng và tự do. Hãy đứng lên và chiếu sáng vì ánh sáng của ngươi đã đến và vinh quang của Chúa tỏa sáng trên ngươi. Vì này, bóng tối sẽ bao trùm quả đất và tối tăm sẽ che phủ các dân. Nhưng Chúa sẽ tỏa sáng trên ngươi và vinh quang Ngài sẽ chiếu sáng trên ngươi. Esai đoạn 60 câu 1 câu 2. Này là lúc bước ra khỏi bóng ma của tội lỗi mà bước vào ánh sáng của Ngài. Những kẻ buộc tội chúng ta sẽ im lặng bỏ đi trước mặt Chúa. Thậm chí Ngài đứng lên và nói, ta không lên án con, giờ hãy đi và rời khỏi bóng tối này. Ta là ánh sáng mà con tìm kiếm bấy lâu nay, nên đừng phạm tội nữa. Nhưng chúng ta lại sợ chuyện này không thể xảy ra, vì chúng ta nhìn thấy quá nhiều bóng tối xung quanh chúng ta. Ngài trả lời cho điều này, ta biết con nhìn thấy bóng tối trên đất này và trên cư dân thế gian, nhưng ta che phủ con bằng ánh sáng. Chúa Giê-xu đã phục hồi chiếc áo vinh hiển tại vườn Ê-đen cho chúng ta. Tôn giáo không thể che đậy sự trần truồng của chúng ta, đàn ông không thể che đậy được sự trần truồng của chúng ta. Chỉ có Chúa muốn che đậy nó bằng tấm vải mịn, chói sáng và sạch sẽ. Bấy giờ, ngươi sẽ thấy và rạng rỡ, lòng ngươi sẽ xúc động và vui mừng. Ê-sai đoạn 60 câu 5. Nào ta hãy quay trở lại người phụ nữ vô danh bị bắt vì tội ngoại tình. Cô ta vô danh vì cô ta có thể là bất cứ ai, vì không ai trong chúng ta mà không phạm tội. Và chúng ta cũng thường ăn nằm với người thế gian, với các tôn giáo hay với tội lỗi thế gian để khẳng định bản thân. Nhưng những điều này luôn làm chúng ta thất vọng. Rốt cuộc thì tội lỗi và tôn giáo sẽ phản bội chúng ta. Chúa Giê-xu thì ban cho phẩm giá, sức mạnh và danh dự cho người phụ nữ vô danh này, là người bị kéo lê ra công chúng. Chúa Giê-xu nhìn xuyên qua những gì mắt thấy tai nghe và từ chối nhìn nhận tình trạng hiện tại của cô ta là tình trạng vĩnh viễn. Thật ra, Ngài bảo cô ta, quá khứ của con không phải là tương lai của con. Hãy đi đừng phạm tội nữa. Tội lỗi là quá khứ của con, nhưng sự tinh kính là tương lai của con. Sự trói buộc là quá khứ của con, còn sự tự do là tương lai của con. Sự xấu hổ là quá khứ của con, còn phẩm giá là tương lai của con. Sự trần truồng là quá khứ của con, còn chiếc áo vinh hiển là tương lai của con. Chúa Giê-xu làm nhiều điều hơn là tha thứ cho người phụ nữ này. Ngài sai cô ta ra về cách tự do. Sự tha tội là khởi đầu của sự tự do, nhưng không có sự tăng cường sức mạnh để đi tiếp. Sau khi được tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi, chúng ta sẽ lại thấy mình nô lệ trở lại. Trước hết chúng ta được thương xót dồi dào và sau đó chúng ta được thêm sức bởi ân sủng. Tội lỗi không cai trị anh chị em vì anh chị em không ở dưới pháp luật mà dưới ân sủng. Roma đoạn 6 câu 14. Tôi e rằng đã quá lâu hội thánh không giảng dạy ân sủng như là quyền năng để thắng tội lỗi. Chúng ta đã không đủ can đảm để tin là chúng ta có thể làm trọn mạng lệnh của Chúa Giê-xu, đó là đừng phạm tội nữa. Chúng ta đã quên mất rằng trong Ngài và có Ngài không có gì là không thể, và chúng ta xấu hổ về sự thương xót của Ngài bằng cách giảng ân điển là cái cớ để phạm tội, thay vì giảng ân điển là sự trang bị thuộc linh để không phạm tội. Ngay cả hiện giờ, Đức Thánh Linh của Chúa, đấng được gọi là Thánh, kêu gọi những người con gái của trái đất này. Hỡi Sion, hãy thức dậy! Thức dậy, mặc lấy sức lực ngươi. Hỡi Jerusalem, thành thánh, hãy mặc các áo đẹp ngươi. Vì kẻ không cắt bì và người ô uế sẽ không còn vào trong ngươi nữa. Ê-sai đoạn 52 câu 1. Hỡi những người con gái, hãy tỉnh thức vì thời gian ngắn hơn là bạn biết. Hãy mặc lấy ân sủng của Chúa và niềm vui của Chúa, vì nó là sức mạnh của bạn. Nhờ có sức mạnh này, hãy mặc hy vọng vinh hiển của bạn, tức chiếc áo vinh hiển. Hãy mơ về thiên đàng và bước đi như hàng vương giả trên đất này. Bạn dám hy vọng vì bạn đang ở trong giao ước và những kẻ ở ngoài giao ước, những kẻ không chịu cắt bì và những kẻ ô uế không còn xâm phạm bạn nữa. Tội lỗi tình dục và sự xấu hổ của quá khứ không xác định con người bạn nữa. Bạn được tự do. Tội lỗi và sự xấu hổ không còn xâm phạm bạn ở trong chốn riêng tư nữa. Hỡi Jerusalem, hãy rũ sạch bụi, đứng lên, hãy ngự trị. Hỡi con gái Sion, kẻ tù đầy, hãy tháo xiềng xích khỏi cổ ngươi. Ê-sai đoạn 52 câu 2. Chúa phán, hãy rũ sạch bụi quá khứ của con, hãy đứng thẳng lên cách hiên ngang và hãy nắm lấy vị trí uy quyền hoàng gia của con. Ta đã phá vỡ gọng kìm tội lỗi. Những xiềng xích của nó không còn kiểm soát con nữa. Ta mới là đấng kiểm soát con. Hãy tháo nó khỏi cổ con và hãy thoát thân, hỡi nàng dâu yêu quý của ta. Chúng ta có ân sủng của Ngài, nó thêm sức cho chúng ta để tự phóng thích mình khỏi những xiềng xích quanh cổ chúng ta. Quyền lực trói buộc đã bị phá vỡ. Vấn đề là chúng ta đã tin quyền lực của xiềng xích hơn là những lời hứa của đấng phóng thích chúng ta. Tôi thách thức bạn đừng nhìn những xiềng xích bạn thấy, mà hãy nhìn những điều vô hình. vì bây giờ Ngài đang thì thầm mời gọi này và hứa với bạn. Hãy tự do khỏi xiềng xích quá khứ của con. Sự kìm hãm của nó trên con không lớn hơn là lời tuyên bố của ta cho con. Hãy dám tin ta và rũ bỏ nó đi. Esai 52 là câu kinh thánh sống còn đối với tôi. Cách đây gần một thập kỷ, tôi run sợ trước lời hứa này, trộn lẫn với đức tin và tôi thấy mình tự do khỏi sợ hãi, như tôi đã chia sẻ trong cuốn sách của tôi, Out of Control and Loving It. Tôi gửi đến bạn lời hứa quý báu này như là một món quà dành cho những người con gái của Đấng Chí Cao để được tự do khỏi tội tình dục. Này là lúc chúng ta cần biết lẽ thật và để nó giải phóng chúng ta. Chúng ta phải biết lẽ thật một cách thân mật hơn chúng ta biết lời dối trá. Để phá vỡ lời dối trá, tôi muốn phơi bày một lời dối trá mà rất khủng khiếp đang chế ngự trong nhiều cuộc đời của các chị em phụ nữ bị tan nát. Lời dối trá này đã kiểm soát chị em quá lâu. Lý do mà các thiếu nữ trẻ đã thỏa hiệp về đời sống tình dục là vì có lúc họ cảm thấy họ không có quyền nói không. Đây là lý do lúc đầu chỉ sờ soạng phía trên, nhưng rồi sau đó lại quan hệ luôn. Em đáng lý không để ảnh sờ em lúc đầu, giờ thì sao em nói không được nữa? Dĩ nhiên, lý do không dừng lại ở đó, nhưng còn tiếp tục nữa. Cùng một lời dối trá áp đảo các cô gái trẻ, thường là còn trinh tiết, bị áp lực để làm nhiều điều khiến họ cảm thấy bị xúc phạm sau đó. Họ trở về nhà, nhìn vào gương và nhìn thấy lem luốc. Nét mặt tươi tỉnh vài giờ trước đã biến mất. Có phải bạn đang kêu khóc phải không? Bạn có nhớ mình quá xấu hổ và cảm thấy bất lực không? Bạn cô đơn không ai giúp bạn, không ai quát lên. Thôi đủ rồi, để cho cô ta đi. Không ai bảo vệ nhân phẩm của bạn. Tôi đã thấy các phụ nữ cơ đốc, cả trẻ lẫn già, đều thấy khó để nói không vì họ nghĩ rằng họ đã mang gánh nặng tội lỗi và xấu hổ về những lần quan hệ trước đó hơn là các phụ nữ bình thường khác. Họ tin lời dối trá, những cô gái xấu không thể nói không. Nói cho cùng, họ lý luận, họ đã để mất những quyền lợi để có sự thánh khiết, phẩm giá và danh dự, nên họ đáng chịu xấu hổ. Sự thân mật là một giấc mơ hão huyền, và cách tốt nhất họ mong đợi là mò mẫm trong bóng tối. Nhưng dĩ nhiên, đây là lời dối trá. Nào ta hãy trở lại phụ nữ bị bắt vì tội ngoại tình. Có phải cô ta có tội không? Vâng. Có phải cô ta đáng chịu phán xét không? Phải. Có phải cô ta là con gái Siôn đang bị mắc kẹt trong tội lỗi quá khứ không? Phải. Nhưng Chúa Giê-xu đã đến giải phóng những kẻ nô lệ. Cô ta đã từng tin rằng xấu hổ là số phận cô ta mang suốt đời cho đến khi cô ta nghe những lời hãy đi, đừng phạm tội nữa. Cô ta bước đi khỏi đó, thành con người khác. Cô ta không giống như xưa nữa. Vẻ mặt cô ta bình tĩnh lại, dáng đi chững chạc. Khi cô ta quay lại cùng một con đường mà cô đã xấu hổ trước đây, khi cô đi ngang qua những người khác trên con phố này, họ nhìn cô ta đầy thắc mắc. Họ không mong là gặp cô ta lần nữa. Họ nghĩ là cô ta sẽ chết dưới một đống đá. Thời đó, ném đá là luật. Nhưng dĩ nhiên, điều gì đó lạ lùng đã xảy ra. Sự thương xót thắng trên sự phán xét và cô ta được tha tội và sự tự do sống trong cuộc sống mình lần nữa. Thật ra, cô ta đã chết đi cuộc sống của mình ngay trước sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Thay vì ném đá thể xác cô ta, Ngài đã lấy đi tấm lòng đá khỏi cô ta. Chuyện này không phải là một nỗ lực khác muốn thay đổi mà bị thất bại. Cô ta về nhà tắm rửa và mặc quần áo vào. Tội lỗi và xấu hổ không còn là một phần trong cuộc đời cô, vì cô trở thành chứng tích về lòng thương xót và hồng ân của Chúa. Tôi mời bạn là những người con gái của Đấng Chí Cao, hãy quay khỏi lời dối trá và chấp nhận chân lý của Ngài. Bạn không còn bị lên án nữa. Bạn đã được tha tội. Bạn tự do bỏ lại phía sau tội lỗi và ra đi không phạm tội nữa. Nào ta hãy cầu nguyện. Lạy Cha trên trời, lòng con cảm động về vẻ đẹp và sức mạnh của lời hứa của Ngài dành cho con. Con tin lời Ngài còn đến đời đời. Con tin Ngài hôm qua, ngày nay và mãi mãi vẫn y nguyên. Điều này có nghĩa là Ngài nhìn tội lỗi con và sự xấu hổ con, dù xấu xa cỡ nào, rồi tuyên bố, ta không lên án con. Con biết con đáng chịu phán xét, nhưng Ngài đã thương xót con. Con đón nhận sự tha thứ của Ngài và việc Ngài rũ bỏ chiếc áo tội lỗi và xấu hổ của con. Con ăn năn quá khứ của con và mặc lấy sự công bình của Ngài. Và con đứng trước mặt Ngài trở lại, trần trụi mà không xấu hổ. Con nhận lãnh ân sủng của Đức Chúa Trời và nói không với tội lỗi và tham dục thế gian. Con sẽ sống tiết độ, ngay thẳng và tinh kính ở thế gian này. con không sợ sự hiện diện hay sự trở lại của Ngài. Chúa Giêsu ơi, Ngài ban sự sống Ngài để cứu chuộc cuộc sống của con khỏi mọi sự gian ác và thanh tẩy con thành của Ngài. Con khao khát muốn làm điều tốt đẹp, vì tội lỗi không còn làm chủ con. Ngài là cứu Chúa và là Chúa của con. Khi con để thời gian đọc Kinh Thánh, nói chuyện bằng tấm lòng con như nói với Ngài, con trao mọi xiềng xích nô lệ của con và phó thác tương lai của con cho Ngài. Yêu thương, con gái của Ngài.